Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, dạ con tiến hành thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 12 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Bali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng Trích Giảng lịch sử Đức Phật Thích Ca sẽ do Đại Đức Trí Ngõ giảng dạy với sự điều hòa của Đại Đức Tuệ Quyền. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật, Phật Thế Tôn, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tẩm trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, ngày 1 tháng 12, 2011, giáo trình Tam Tạng Trích Giảng lịch sử Đức Phật Thích Ca. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy.
Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Tham A Di, Nam Mô Sang Khai Di. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Thánh Hạnh, cảm ơn cô Nguyễn Đức Hạnh. Thành kính đến Đức Phật, thành kính đến lễ đến giáo pháp, thành kính đến lễ đến chúng tăng, kính đến lễ đến đại đức Minh Hạnh, đại đức Phước Toàn, đại đức Chí Thâm, đại đức Trí Ngõ, đại đức Tinh Tuệ, đại đức Chánh Định cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào đến quý Tịnh Nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Và kính bạch quý ngài, kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục đi theo giáo trình Tam Tạng xuyên qua cái lịch sử của Đức Phật. Hôm nay sẽ học ngang cái phần của vấn đề mà kính thưa đại chúng là Đức Phật ngài, Bồ Tát ngài từ bỏ, một cái sự từ bỏ vĩ đại, một cái sự tâm cầu kết quả an lạc hết sức là to lớn. Kính thưa quý vị, ở cuộc đời này chúng sinh đối diện với cái sắc đẹp thiên hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, chúng sinh được, nếu như những ai chưa được thì người ta sẽ cầu cho được, và nếu như được với cái nhung lụa im ấm, với cái dục lạc thời, chúng sinh nó khó có thể từ bỏ, khó có thể xả bỏ một cách dứt khoát được. Nhưng ở đây Bồ Tát Sĩ Đạt Ta sợ, và rất sợ những cái nhung lụa im ấm của ngôi vàng, của địa ngọc, của con sinh và vợ đẹp của mình. Những cái quyền thế, những cái vật chất, ngài đều hết sức là khiếp sợ. Và vì chỗ đó, ngài từ bỏ cái giá trị đó để đi tầm cầu. Đi tầm cầu cái gì? Cái không già, không chết. chứ không khổ không sầu. Và kính thưa quý vị, với tất cả ai cũng vậy, người ấy phải có một cái sự tầm cầu, những cái danh sư tầm cầu những cái vị thầy của mình, thì Đức Bồ Tát cũng thế, Ngài đi tầm cầu từ phương Đông tới phương Tây, tất cả những vị thầy đạo cao đức trọng, có thể nói được đạt được những cái cảnh giới tối cao, Ngài đều đến đó để thọ giáo. Và cái sự thọ giáo của Ngài, Ngài cũng vẫn chưa vừa lòng, và tiếp tục Ngài vẫn cất bước ra đi cho đến Ngài thành Phật, cho đến Ngài thành đạo. Và cái sự từ bỏ và cũng như cái sự tầm sư học đạo như thế nào, thì hôm nay chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Ký Ngõ sẽ thuyết giảng về sơ lược về một phần trong cái lịch sử của chính Bồ Tát, và trong sự từ bỏ này hết sức là vĩ đại, và cũng như là cái sự tầm sư học đạo được đầy đủ, được tốt đẹp. Dạ, xin mời quý vị MC đọc bài, và sau đó cũng thỉnh Đại Đức Ký Ngõ quang lâm pháp đàn để giảng pháp. Dạ, xin kính mời quý vị MC bắt đầu vào chương trình. Nam mô Bụt Thầy á.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, chúng con thành kính tri ân Đại Đức Tuệ Quyền. Dạ, con kính thành kính đảnh lễ quý sư tôn Đức Tăng Ni. Con kính chào quý cô chú anh chị. Con xin phép được đọc chánh văn của bài học hôm nay, giáo trình Tam Tạng trích giảng, lịch sử Đức Phật Thích Ca. Tiếp theo, 5. Sự từ bỏ vĩ đại. Lâu đài, cung điện không còn là nơi ở thích hợp nữa cho thái tử. Lòng nặng chịu tình thương chúng sanh, chìm đắm trong bể khổ, và thái tử càng thêm quyết tâm. Xuất gia cầu đạo, tìm con đường là Chan Ná Sa Nặc. Thắt con ngựa Càng Tá Rá Kiền Trắc. Trước khi xuất phát, thái tử đi dọc theo hành lang nội cung, đến trước phòng công chúa Yaso Thá Rá Yayu Đà La và người con trai đang ngủ thiếp. Nhìn vào, thái tử rất yêu thương người vợ và con trai của mình, nhưng đối với nhân loại đau khổ bất hạnh, lòng thương xót của thái tử lại còn da diết hơn. Sau đó, thái tử một mình lên ngựa ra đi, vượt khỏi hoàng thành. Theo sau chỉ có người nô bộc trung thành Chan Ná. Ra đi, thái tử từ bỏ tất cả, phụ vương, ngai vàng, vợ và con, cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc của một hoàng tử. Không phải là sự hy sinh từ bỏ của một người già, đau ốm, một người nghèo, bệnh tật, ngán ngẩm cuộc đời, mà là sự hy sinh từ bỏ của một vị hoàng tử đang tuổi thanh xuân, đang sống trong quyền quý giàu sang. Quả thật, đó là một sự từ bỏ hy sinh vĩ đại, có một không hai trong lịch sử loài người. Năm ấy, thái tử tròn 29 tuổi. Khi tới bờ sông Anoma, thái tử dừng lại, bỏ ngựa, cạo rau, tóc, trao y phục và đồ trang sức cho Chan Ná, lệnh cho Chan Ná trở về, còn thái tử một mình ra đi với bộ áo màu vàng đơn giản của người tu sĩ. Từ nay, cuộc sống không nhà của người xuất gia cầu đạo, ngài không nơi ở cố định, khi thì ngồi dưới bóng cây, khi thì nằm nghỉ qua đêm trong một hang đá, chân không và đầu để trần. Ngài đi bình thản giữa nắng nóng, cũng như trong sương đêm lạnh của ngài, đều hướng tới lý tưởng cao cả, tìm ra sự thật tối hậu, lý lẽ của sống và chết, ý nghĩa của nhân sinh, của cuộc đời, con đường dẫn tới giải thoát cõi niết bàn bất tử. Bất mơ rất tha giá. Là chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Chư Ngõ thuyết giảng phần 5 bài học ngày hôm nay. Bất mơ rất tha giá. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy đã. Dạ, chúng con hành kính cung thỉnh Đại Đức Trí Ngõ từ bi thuyết giảng cho bài học ngày hôm nay ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tử, có nghe rõ không ạ? Dạ, sa thủ. Vào giờ này đã đến giờ thính pháp của chư Phật tử thính pháp. Nam Mô Ta Đô Sâm Ma Sâm Bụt Hà Sa. Nam Mô Ta Sa Phá Ca Va Tô A Ra Hà Tô Sâm Ma Sâm Bụt Hà Sa. Nam Mô Ta Sa Phá Ca Va Tô A Ra Hà Tô Sâm Ma Sâm Bụt Hà Sa. Dhamma suvannakalo ayam padanta. Dhamma suvannakalo ayam padanta. Dhamma suvannakalo ayam padanta. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý đảnh lễ Tán dương ba ngôi ân đức của Tam Bảo là Đức Phật giáo pháp toàn tri diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn. Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi đã diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy của cả chư thiên và nhân loại. Giáo pháp là những phương lương dược có công năng chữa lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có niềm tin thực hành ấy chánh pháp hằng mang sự lợi ích trong hiện tại cũng như trong tương lai. Tăng chúng là những môn sinh đệ tử của Đức Phật. Các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm. Các ngài là mô phạm của cả quần sanh, là phước điền của cả chư thiên và nhân loại. Do sự thành kính đảnh lễ và tán dương ba ngôi ân đức của Tam Bảo, nguyện cầu hồng ân Phật Pháp Tăng, gia hộ toàn thể thính chúng trong pháp thoại, thân tâm thường lạc trong suốt thời gian thính pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Hôm nay quả thật là một duyên lành đến với chúng tôi được chia sẻ trong room Phật Pháp Bụt Tha Tham Ma này. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thuyết giảng trên room của Phật Pháp Bụt Tha Tham Ma. Trong khi trình bày, nếu có điều chi sơ thất, kính ngưỡng mong chư tôn thiền đức tăng hoan hỷ hỷ xã cũng như toàn thể chư Phật tử niệm tình bỏ qua. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư Phật tử, đã qua hai kỳ thuyết giảng của các vị giảng sư về lịch sử của Đức Phật, hôm nay đáo lệ đến với chúng tôi thiết về hai bước tiếp, đó là sự từ bỏ vĩ đại và thứ sáu là đến học đạo với hai vị đạo sĩ A Tát. Và trước tiên chúng tôi xin chia sẻ về sự từ bỏ vĩ đại của Đức Phật Gotama. Kính thưa chư Phật tử rằng, trong cuộc sống của người con Phật chúng ta, là người Phật tử, không ít cũng nhiều, chúng ta cũng có từ bỏ một phần gì đó trong gia đình, trong xã hội. Có người thì họ bỏ cái danh vọng để họ tìm lại cái niềm vui. Có người họ bỏ cái niềm vui mà họ tìm cái dấu, cái này để lấy cái khác. Đó là một định luật thế thường, vì không ai có thể trọn vẹn tất cả, kính thưa quý vị. Trong cái từ bỏ đó, ở đây chúng ta lại tìm được ở nơi Đức Bổn Sư của chúng ta, chính là Đức Phật Gotama. Sau nhiều lần suy nghĩ, đắn đo, và Ngài đã quyết định tìm lại chân lý, tìm lại một sự hướng đến tuyệt đối, dứt khỏi sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết. Và thế là Ngài ra đi trong một đêm. Một đêm vắng vẻ như thế, Ngài đã quyết định một cách âm thầm. Ngài quyết định mà không nói với phụ vương, không nói với mẫu hậu, không nói với Gia Du Đà La. Vì cớ sao, kính thưa quý vị? Hễ một người thân chúng ta mà biết được khi chúng ta làm việc gì, thì họ sẽ có những ý kiến, họ sẽ có những lời vào, lời ra. Đó là một sự dính mắc. Mà kính thưa quý vị, Đức Phật đã vượt qua cái sự dính mắc đó, tức là Ngài quyết định đi một cách âm thầm lặng lẽ. Ngài từ bỏ ở đây không phải là từ bỏ ở cái khổ đau, cái bất hạnh như Ngài thấy bốn hiện tướng, không phải ở nơi đó, kính thưa quý vị. Mà Ngài từ bỏ ở nơi cao sang quyền quý của một vương quyền, Ngài từ bỏ ở nơi một người phu quân, Ngài từ bỏ ở nơi một người cha quý kính, vân vân. Pháp Cú Kinh có câu rằng: con tôi tài sản đây là, phàm phu nghĩ thế nhưng mà có chi, chính thân còn chẳng có gì, huống là sự nghiệp có chi của mình. Pháp Cú Kinh như vậy. Đối với bậc đạo sư, Ngài đã quyết chí ra đi tìm lại chính cái mà Ngài cần. Đó là gì, kính thưa quý vị? Trong cái cuộc sống, trong cái sự xa hoa của vương quyền, 13 năm trị vì quốc độ, 10 năm, 13 năm đó không ít cũng nhiều, kính thưa quý vị. Ngài là một người rất là thương yêu quý mến vợ con. Đối với Gia Du Đà La, Ngài không có một cái gì mà để nói đến cái sự khiếm khuyết của Gia Du Đà La cả. Trong cái sự nhìn thấy rõ được với một vị hoàng tử, với một người mà cái đầy đủ thông minh sáng suốt như Thái tử Siddhartha, thì chúng ta thấy rằng so với chúng ta hiện giờ, chúng ta đã và đang làm gì, chúng ta có một sự từ bỏ được giống như Ngài hay chưa, chúng ta có dám bỏ đi cái mà mình thương hay là chúng ta vẫn còn tham đắm bám chắc vào nó, kính thưa quý vị? Chúng ta lại nghĩ rằng đây là của tôi, đây là của ta. Chúng ta không có thể vượt qua được cái chướng ngại của cuộc sống, vì rằng với dục lạc ngũ trần, nó dễ đắm chìm vào chúng ta trong bể khổ. Khi mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị thân xúc chạm ý suy nghĩ. Khi chúng ta đắm chìm vào mắt thấy cảnh sắc, chúng ta chấp vào tướng chung tướng riêng, sắc này là đẹp, sắc kia là xấu, vân vân. Chúng ta chưa vượt khỏi những cái mơ tưởng, kính thưa quý vị. Chúng ta không có mong mơ tưởng rằng chúng ta từ bỏ được điều ấy. Mà kính thưa quý vị, với một sự xả ly, một sự dứt bỏ của một bậc hiền trí so với chúng ta là một sự khó khăn. Nhưng kính thưa quý vị rằng cái khó khăn đó, nếu như chúng ta nhìn rõ bằng một cặp mắt sáng suốt mà một sự tư duy rõ ràng, thì kính thưa quý vị, sự từ bỏ đó vẫn có thể làm được. Cái vẫn có thể làm được ở đây có nghĩa là nếu cố gắng vượt qua bằng tất cả nỗ lực của bản thân mình mới có thể mong đạt được giống như Ngài. Chứ chúng ta cứ nghĩ rằng, à, đây là nhà của tôi, đây là xe của tôi, đây là vườn tược đất đai, nhà cửa, vân vân. Khi hễ mà một cái ăn, cái mặc, cái ngủ, cái nghỉ, cái sự xa hoa, thì chúng ta không bao giờ chúng ta dứt tuyệt được. Mà chính cái không bao giờ dứt tuyệt được thì làm sao chúng ta có thể vượt qua khỏi được những chướng ngại đó. Phú Kinh có câu rằng, ít người giữa nhân loại đạt đến bờ bên kia, phần đông còn ở lại chạy suy ngược bờ này. Quả thật như vậy, kính thưa quý vị. Chúng ta biết rằng cái dục lạc ngũ trần này nó đắm chìm, nó nhận chìm chúng sanh vào trong bể khổ. Chúng ta vẫn biết tham ái là cội nguồn của sự ưu bi, nhưng chúng ta vẫn không vượt nó. Vì rằng tính chất của chúng sanh, khi chúng ta mới tái sanh ra, tiếng khóc chào đời, đó là chúng ta, cái tâm tục sinh đó là đã có tâm tham hiện hữu nơi đó rồi, bám vào cái cội tái sanh. Chính do tâm tham ấy làm nhân, cho nên chúng sanh mãi đắm chìm vào trong bể khổ. Nếu như một người muốn vượt qua khỏi những cái sự bể khổ đắm chìm đó, người ấy phải nổi. Cái sự nỗ lực đó là gì, kính thưa quý vị? Chúng ta thấy rõ được đâu là sai, đâu là nguyên nhân đưa đến cái sai, đâu là hạnh phúc và đâu là nguyên nhân đưa đến sự hạnh phúc. Khi chúng ta thấy rõ được, chúng ta cảm nhận được, thì kính thưa quý vị, chúng ta mong mới vượt khỏi điều này. Quý vị biết rằng so với Thái tử Sĩ Đạt Ta, với một đứa con mới sanh ra đầy sự thương mến, nhưng tại sao Ngài lại đặt tên là Rahula? Rahula tức là một sợi dây trói buộc, một sợi dây trói buộc. Sợi dây đó là một sự vướng bận thứ hai mà làm cho Ngài khó có mà vứt được nó. Và chính ngay trong đêm đó, kính thưa quý vị, một sự quyết định đã đem lại hạnh phúc và giáo pháp mãi cho đến bây giờ. Và kính thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng vậy. Nếu như chúng ta dám từ bỏ một thói hư tật xấu, chúng ta có thể từ bỏ những cái tánh nết xấu xa, những cái tâm bợn nhơ, thì kính thưa quý vị, cái sự từ bỏ đó cũng là một sự từ bỏ. Qua cái đoạn thứ năm về sự ra đi, qua cái chướng ngại của gia đình, của vợ con, của huyết thống, là một sự từ bỏ hết sức vĩ đại. Từ những cái hình ảnh đó, từ những cái tấm gương đó, kính thưa quý vị, là người Phật tử chúng ta lấy làm gương, lấy làm kim chỉ nam về sự hoài bão, về sự mong mỏi và sự tu tập. Với tuổi đời không quá lớn, cũng không quá nhỏ, năm 29 tuổi, Ngài đã vượt qua biết bao nhiêu trắc trở gian truân. Ngài đã vượt qua một sự chiến thắng tự chính bản thân, chính sự cõi lòng của Ngài. Quý vị biết rằng, không có một chiến thắng nào mà oanh liệt hơn một sự chiến thắng chính bản thân mình cả. Atta Hve Chittang Steyo, tự thắng là tối thắng. Sự chiến thắng được sự bám chấp của gia đình, sự bám chấp của vợ con, sự bám chấp của vương vị, vượt khỏi đó là một sự từ bỏ vĩ đại. Quả thật, khi phiền não tham, phiền não sân, phiền não si, nó có mặt ở nơi người Phật tử chúng ta, nó có mặt ở nơi khi chúng ta hiện khởi lên. Kính thưa quý vị rằng, phiền não được ví dụ như cặn bã ở dưới đáy lưu hồ. Khi mà người Phật tử chúng ta biết rằng, ở vùng quê thường là người ta hứng nước mưa, mà hứng nước mưa như vậy thì nước rất là trong, và vì rằng nước trong được là do chúng ta lắng nó lâu ngày, mà hễ chúng ta uống từ trên mặt nước xuống thì nó vẫn bình thường. Nhưng khi lỡ mai mà chúng ta rớt cái ca hay cái gáo xuống dưới đáy, thì chúng ta lấy cái gáo đó lên, thì kính thưa quý vị, cặn bã đáy lưu hồ nó cũng đi theo lên và làm nước nó bị uẩn đục. Thì cũng thế, so với phiền não, so với sắc nội tâm, nó làm cho con người chúng ta bị dính mắc. Chúng ta dính mắc vào sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Nếu chúng ta không từ bỏ được những sự tham đắm đó, ngũ dục nó sẽ đắm chìm của chúng ta. Kính thưa quý vị, chúng tôi có nhớ một câu thơ rằng, qua bài thơ đó cũng là một kim chỉ nam, cũng là một bài học để chúng ta ghi nhớ, mà chúng ta thường nhắc nhở bản thân mình. Kính thưa quý vị, bài thơ đó như vậy: nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe những điều âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu, đồ ngọt ngon nó ưa nó chịu, chốn xạ hương hay lết lại gần, lưỡi ưa ngon là chuyện ân cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mến, thân tham sướng muốn tiền của đến, đặng ăn xài cho phỉ tấm tình, mắt thì ưa sửa sắc soi hình, cho chức phận thêm cao thêm quý, sáu đường ấy ở trong tâm ý. Ta mau mau dứt nó cho rồi. Nếu tĩnh tâm thì có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác. Kính thưa quý vị, khi mắt chúng ta thấy cảnh sắc, thì chúng ta đắm vào đó. Tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ. Khi mà chúng ta không nhìn rõ được đó, nó có sự vô thường ở nơi sắc đó. Và đó là cũng có sự hoại diệt, sự khổ trong đó. Và cái sắc đó cũng không phải là của ta. Khi chúng ta thấy rõ được như vậy thì chúng ta mới từ bỏ được cái sự bám chấp đó. Nếu như một người Phật tử chúng ta cố gắng vượt qua khỏi những sự bám chấp bởi sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc đạt, thì kính thưa quý vị, với cái sự từ bỏ đó, chúng ta dứt được năm cảnh dục. Và kính thưa quý vị, thế là chúng ta vượt khỏi sự đắm chìm vào nó. Và chắc chắn là kính thưa quý vị, chúng ta sẽ vượt khỏi bốn đường ác đạo. Và ở đây kính thưa quý vị, nếu như chúng ta không đọc được cái đoạn lịch sử của Thái tử Siddhartha, không nghe được cái đoạn trích dẫn của Đại Đức Kệ Huyền, thì kính thưa quý vị rằng, chúng ta chưa bao giờ đến được với Đức Phật. Chúng ta chưa bao giờ hiểu được với Đức Phật. Trên thế gian này, không có một sự từ bỏ nào. Mà quá cao cả, chúng ta thấy rằng rất đơn giản, nhưng có mấy ai trong chúng ta làm được như thế? Cái từ bỏ cung vàng điện ngọc đó, Ngài nghĩ rằng không còn phù hợp với Ngài nữa. Ngài phải nhìn thấy rõ được cái hạnh phúc của Ngài chỉ trong phạm vi. Ngài muốn tầm cầu cái sự hạnh phúc tuyệt đối. Chính vì lý do đó, kính quý vị, chính vì mục đích đó mà Ngài mới dám từ bỏ được cái mất mát to lớn như vậy. Cũng giống như trong đoạn kinh có nói rằng, Ngài rất là thương yêu vợ con. Ngài bước ra đi với cái nhìn len lén, Jeyu-đà-đa, với cái nhìn thương xót Thái tử Ra-hù-la mới chào đời. Thì vị thấy rõ ràng cái sự thương mến đó hết sức là vĩ đại. Nhưng Ngài biết rằng chính do cái sự ái luyến này, chính do cái sự bám chấp này mà không có thoát khỏi được cái sự quanh quẩn của biển khổ sanh tử luân hồi. Chính Ngài thấy rõ điều đó, chính Ngài mới viết chí viết lòng ra đi. Ngài nguyện rằng nếu như không đắc quả sẽ không trở về, với một chí nguyện cao cả. Và kính thưa quý vị, bước chân đi giữa một dặm trường xa vắng, giữa một mối manh chưa biết như thế, mà Ngài viết lòng ra đi. Đây là một ý chí cao cả, một ý chí mà người Phật tử chúng ta cần phải có được. Đêm dài kẻ thức tròn canh, đường khuya mệt mỏi đôi vai lữ hành, ngu nhân chẳng thấy pháp lành, tối tâm chẳng rõ mối manh nẻo về. Chúng ta cứ mãi đắm chìm, chúng ta cứ mãi lẫn vẩn, chúng ta không dứt được vì chúng ta chưa thấy được cái ánh sáng, chưa thấy được cái lối đi, chưa thấy được cái sự huyền diệu của chánh pháp. Ngày xưa, Đức Bồ Tát chỉ thấy cái hiện tướng về một người bệnh, một người già cả, một người bệnh hoạn, một người chết và một vị sa môn. Mà Ngài đã cảm nhận được cuộc đời nó vắng như vậy. Chúng sanh sanh ra ắt có sự đau thương mất mát, có sự vô thường biến đổi. Ngài mới tìm, mới kiếm cái sự không đổi, sự không còn vô thường nữa, đó là sự giải thoát. Và kính thưa quý vị, trong cuộc sống, trong cái hình ảnh của một vị thái tử đắp y đi trên một đoạn đường đi tầm cầu chân lý, giữa đêm trời ấy không có một quyết chí mãnh liệt thì không bao giờ vượt qua, kính thưa quý vị. Cũng như thế, qua hình ảnh đó, chúng tôi rất hy vọng rằng tất cả những người Phật tử chúng ta hãy là một tấm gương sáng, hãy là một người con Phật, hãy là một hình bóng tốt đẹp cho con, cho cháu chúng ta. Và hãy đọc kỹ cái đoạn này và kể lại cho người sau nghe. Vì sao, kính thưa quý vị? Vì chúng tôi chưa tìm thấy rằng một sự ra đi, một sự từ bỏ mà lớn lao, vĩ đại đến như thế. Và kính thưa quý vị, qua đoạn kinh về lịch sử của Đức Phật thứ năm này, chúng ta thấy rằng giữa một con người vĩ đại, giữa một đất nước vĩ đại, giữa một cái sự quyết chí vĩ đại, thì cái sự từ bỏ đó mới xứng đáng với người ấy. Và kính thưa quý vị, sự chia sẻ của chúng tôi với cái đoạn thứ năm này và rút kết một điều rằng suốt cái đoạn kinh thứ năm về lịch sử Đức Phật nói lên một ý nghĩa hết sức cao cả với một sự từ bỏ vĩ đại. Đây cũng là một đề tài cho toàn thể tất cả Phật tử chúng ta noi theo. Và với cái sự chia sẻ ngắn ngủi cũng như cái sự học thức ít ỏi của chúng tôi, mong rằng chư Phật tử hoan hỷ. Và trước khi dứt lời, xin nguyện chia điều phần phước đến toàn thể chư quý Phật tử. Phần phước nào chúng tôi phát sanh nguyện chia cho quý vị, và mong rằng tất cả chúng ta đều cùng có thể noi gương Đức Từ Phụ Thích Ca chúng ta để từ bỏ những cái mà khó bỏ được ở nơi thân, nơi tâm của chúng ta. Và Nam Mô Bích Tha Giá, con xin kính dứt lời tại đây, xin kính gửi mít lại. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
thứ sa thứ làm thay. Chúng con kính định mẹ tri ân để đức chí ngọ đã từ bi và không biết là cô tu nữ Tịnh Lạc còn trong room không, và dạ, thật kính mời cô Tịnh Lạc. Dạ con không có thấy sư cô Tịnh Lạc rồi, con xin được liền khuyết cho sư cô. Câu thứ sáu, đến học hai đạo sĩ Alara Kalama và Uttaka Ramabutta. Thời bấy giờ, tình hình chính trị tại các xứ ở Ấn Độ khá ổn định. Nhiều nhà trí thức lỗi lạc, xuất gia tu đạo, trở thành đạo sư tâm linh. Có nhiều đệ tử theo học, thái tử Siddhartha trên đường đi tầm đạo đã tới thụ giáo với hai đạo sư danh tiếng nhất thời bấy giờ là Alara Kalama và Uttaka Ramabutta. Cả hai người đều tu theo pháp Du Già và đều chứng được những cấp thiền định cao nhất thời bây giờ. Alara Kalama chứng được cấp thiền vô sở hữu xứ, còn Uttaka Ramabutta thì chứng được cấp thiền phi tưởng, phi tưởng xứ. Đó là hai cấp thiền thuộc vô sắc giới, hai cấp thiền cao nhất mà tu sĩ Du Già thời bây giờ chứng đạt được. Nhưng chỉ một thời gian ngắn tu học, thái tử cũng dễ dàng đạt được hai cấp thiền nói trên và được hai đạo sư mời ở lại cùng với họ lãnh đạo chúng đệ tử. Thái tử biết rõ các cấp thiền mà ngài chứng được chưa phải là chân lý tối hậu, niết bàn, sự chấm dứt sanh tử và mọi khổ đau, cho nên ngài từ chối lịch sự rồi lại lên đường tiếp tục cuộc hành trình cầu đạo của mình. Qua thực nghiệm, ngài thấy chân lý tối hậu, niết bàn, chấm dứt mọi đau khổ của tự sinh tử luân hồi, không thể cầu được ở bên ngoài, ở bất kỳ một bậc đạo sư nào. Chân lý tối hậu đó phải chính do ngài tự tìm lấy, tự chứng ngộ lấy ở bên trong nội tâm của ngài, không thể dựa vào một tha lực nào khác. Chúng con kính cung thỉnh đại đức trí ngõ từ bi thuyết giảng phần số 6, đến học hai đạo sĩ Anh Thầy ạ.
Dạ Nam Mô Bích Hà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Tiếp theo là đoạn lịch sử nói về sự tầm đạo, sự tầm cầu, chân lý đến với hai vị đạo sĩ Alara Kalama và Uttaka Ramabutta. Thì kính thưa chư Phật tử rằng, trên bước đầu tiên, ngài tầm sư học đạo. Ngài vượt biết bao gian truân thử thách, ngài vượt qua sự trở ngại của mưa gió rừng rậm thú dữ vân vân, và cuối cùng ngài tìm đến hai vị đạo sĩ mà nổi tiếng nhất thời ấy. Kính thưa quý vị, thời Ấn Độ thì tầng thiền cao nhất họ có thể chứng đạt được, đó chính là tầng thiền vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Hai tầng thiền này gọi là tầng thiền hiệp thế, mà là cuối cùng nhất của tầng thiền hiệp thế, hay còn gọi là thiền vô sắc giới. Kính thưa quý vị rằng, bậc đạo sư ngài tìm đến được hai vị này là một sự khó khăn, một sự khó khăn gian khổ mới tìm được hai vị thiền sư nổi tiếng như vậy. nhưng so với trí tuệ của một bậc chánh cảnh chánh giác, Ngài đã vượt qua khỏi cái sự hiểu biết đó. Ngài đã thông suốt một cách nhanh nhẹn trên quá trình tu chứng. Và Ngài đã nhận định rằng đây chưa phải là con đường tuyệt đối, chưa phải là cái mục đích mà Ngài cần tìm đến. Kính thưa quý vị, so với chúng ta trong cuộc sống, chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi cái vừa đủ. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu bao nhiêu đã đủ rồi. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm thiện bao nhiêu đã đủ rồi. Chúng ta thấy rằng hôm nay chúng ta làm phước được đôi chút, chúng ta giữ giới được đôi chút, chúng ta cảm thấy đó là một sự vinh dự, vinh hạnh lớn lao. Chúng ta cảm thấy đó là một cả một công trình lớn lao. Không, kính thưa quý vị, so với Đức Phật, so với bậc đạo sư thì Ngài thấy đó chỉ còn cái sự vướng bận. Cái điều đó chưa đạt đến mục đích của Ngài cần. Mà cái mục đích cuối cùng chính là cái sự vô sanh bất diệt. Quý vị biết rằng một người tu tập mà về thiền định ấy, chúng ta tập từ sơ thiền, nhị thân vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sự hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Trong một quá trình tu chứng như vậy đã là một sự khó khăn đối với chúng ta, là một sự vượt bậc đối với chúng ta. Nếu chúng ta vượt khỏi được những điều đó thì chúng ta mới cầu mong chúng ta giải thoát được. Kính thưa quý vị, cái sự xuất gia tầm đạo của bậc đạo sư có một chí nguyện hẳn hoi, có một hướng đi tuyệt đối. Ngài không bao giờ trùng bước, Ngài không bao giờ ngưng lại ở giữa chừng, Ngài không bao giờ biết đủ với thiện pháp, Ngài không bao giờ thấy được thiện pháp là đủ đối với Ngài. Chính do nguyên nhân đó, chính vì lý do đó, cho nên Ngài mới tự mình tìm lấy cái con đường tu tập. Và kính thưa quý vị, Ngài qua những cái quá trình của hai vị thầy, rồi Ngài tìm đến tu ở một cái sự khổ hạnh. Ngài nghĩ rằng chính cái sự khổ hạnh đó sẽ ném đi, dẹp đi, đốt hết và đè nén tất cả những cái phiền não. Và cái khổ hạnh tột cùng của Ngài đến nỗi là Ngài nhịn ăn, còn chỉ bộ xương với da. Chúng ta thấy rằng con đường của Ngài đi quá ư là gian truân trắc trở. Và Ngài hiểu rõ rằng không có một cái sự khổ não nào có thể vượt qua khổ não của Ngài. Và Ngài thấy rằng cái phương pháp khổ này không có kết quả cuối cùng, không có một sự tuyệt đối, vì rằng dẫu cho Ngài có đè nén đến khi Ngài tắt thở thì cái phiền não vẫn còn là cái phiền não. Thế là kính thưa quý vị, cái sự ra đi tìm hai vị thầy không có kết quả cuối cùng mục đích như Ngài nghĩ, thì Ngài tự tìm lấy chính bản thân mình. Ngài tìm đến cái gọi là chính tự thân ngộ lấy. Điều này rất là quan trọng, kính thưa quý vị. Một người Phật tử chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta tu tập trên bước đường hành pháp, học pháp, trên bước đường tu tập, thì chính bản thân của chúng ta thắng nó, thắng chính bản thân của chúng ta như vậy. Chúng ta phải vượt khỏi chính bản thân của chúng ta. Khi chúng ta vượt khỏi được chính bản thân, thì chúng ta mới cầu mong được cái mục đích cuối cùng mà chúng ta mong muốn. Chúng ta tầm cầu sự hạnh phúc, mà chúng ta lại đi vướng bận thêm một vài phần cái sự phiền não vào đó để làm gì? Khi chúng ta mãi còn vướng bận vào cái sức ngoại thân, sắc nội thân, vân vân, chúng ta còn vướng bận bởi tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, vân vân, chúng ta còn vướng bận bởi cái danh vọng chức tước, vân vân, thì chúng ta không bao giờ từ bỏ được. Và có chăng đi nữa, một người họ ép xếp hay là họ lợi dưỡng, chính là hai con đường đó là hai con đường mang lại sự đau khổ nhất, và không vượt khỏi được hai con đường đó tốt đẹp cả. Nhưng kính thưa quý vị, so với bậc đạo sư, so với thái tử Sĩ Đạt Ta, so với đạo sĩ Sĩ Đạt Ta lúc đó, lúc bấy giờ, ngài vượt khỏi, ngài vượt khỏi cả phi tưởng, phi tưởng xứ luôn. Ngài đưa đến một cái sự hành trì, và ngài tìm ra con đường trung đạo. Chính ngay ngài thấy được rõ khi còn là thái tử, khi còn là một vị vua, ngài đủ cả những thứ xa hoa của vương vị, và điều đó cũng không mang lại hạnh phúc tối cao. Và bây giờ ngài trở lại con đường ép xếp, nhưng cũng không có ở nơi chính bản thân ngài. Và cái chân lý cuối cùng đó chính là con đường trung đạo, trung dung, đi tách rời khỏi hai cực đoan mà đã đạt được cái sự tối thắng, tối hậu chân lý của riêng mình. Kính thưa quý vị, rằng với đoạn lịch sử Đức Phật về cái tiến trình ngài đến học đạo ở hai vị đạo sĩ Alarakalama và Udaka Ramaputta ở đây, thì chúng ta thấy hình ảnh của một vị đạo sư của chúng ta đến tầm học ở một nơi mà được gọi là vị thầy giỏi nhất thời bấy giờ. Ngài tìm được đến những người giỏi nhất, nhưng ngài đã đạt được cái giỏi nhất đó. Và khi đạt đến cái giỏi nhất của các vị thầy như vậy, nhưng ngài vẫn thấy đây chưa phải là cái điểm cuối cùng, đây chưa phải là cái sao chót của sự tu tập của ngài. Kính thưa quý vị, khó có một người trong chúng ta có thể làm được giống như ngài. Khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta khởi lên những cái hiện tướng giống như chúng ta bay lơ lửng, bay bổng, là chúng ta cảm thấy đó là một thành quả lớn lao rồi. Chúng ta đem đến người này, người kia, chúng ta tung hô lên. Kính thưa quý vị, không. So với bậc đạo sư, ngài đạt đến tầng thiền cuối cùng nhất của thiền nghiệp thế, đó là vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng tượng xứ, nhưng ngài vẫn thấy đó gọi là chưa đủ. Thế nên kính thưa quý vị, con người của Thái tử, chính là cái mà chúng ta cần học. Đó chính là mục đích. Khi chúng ta làm điều gì, chúng ta nói điều gì, suy nghĩ điều gì, chúng ta cần phải đặt trọng ở mục đích. Trong thập độ Ba La Mật, cái chí nguyện Ba La Mật chính là cái điểm đầu tiên nhất, cái điểm mấu chốt nhất trong thập độ. Nếu như chúng ta không có một chí nguyện chúng ta đi, thì chúng ta không bao giờ đi đến được mục đích. Chúng ta muốn đi từ đây qua bên USA, mà chúng ta không có mục đích đi như dưới đây, thì chúng ta không bao giờ đi đến Mỹ cả. Chúng ta cứ lên máy bay, họ bay đâu chúng ta đi đó, thì không bao giờ chúng ta được đến Mỹ. Mà chúng ta nghĩ rằng mục đích là Mỹ, thì chúng ta ngồi máy bay đi Mỹ, thì như vậy mới được Mỹ. Chúng ta muốn mua đồ ăn, thức uống. Ví dụ chúng ta muốn mua một ly cam, thì chúng ta phải đặt mục đích là mua ly cam, thì chúng ta mới đi mua ly cam. Còn chúng ta cầm tiền chúng ta đi ra, chúng ta muốn mua gì chúng ta mua, thì chắc chắn không được ly cam. Là như vậy. Cái mục đích, cái chí nguyện, cái hướng đi là điểm đầu tiên nhất mà để đạt được mục đích. Cái mục đích của Bậc Đạo Sư chúng ta chính là cái giải thoát khỏi sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết. Mục đích cuối cùng chính là cái sự dứt trừ những cái phiền não đó, đạt được vô lậu giải thoát. Khi Ngài đã hỏi đến những vị thầy, như Alarakalama hoặc là Udaka Ramabutta, chưa phải là mục đích cuối cùng mà Ngài cần học. Cho nên Ngài mới đi tìm mãi, vẫn không thấy ở một vị thầy nào cả. Vì rằng hai vị này là hai vị thầy đương thời nổi tiếng nhất thời bấy giờ, quý vị. Chính Thái tử biết rõ được về chân lý tối hậu, sự niết bàn, sự chấm dứt sự đau khổ. Cho nên Ngài mới tiến trình trên đường tu chứng về sự khổ của cuộc đời. Và Ngài biết được nguyên nhân về sự khổ cuộc đời, và Ngài tìm ra cái con đường đưa đến sự diệt khổ đó. Kính thưa quý vị, chính do có Bậc Đạo Sư, chính do có Thái tử Sĩ Đạt Ta, chính do có Đạo Sử Sĩ Đạt Ta, cho nên mới có Đức Phật Gotama. Khi Ngài đã chứng được cái chân lý tối hậu, niết bàn chấm dứt sự khổ, sinh tử luân hồi, thì kính thưa quý vị, những cái lịch sử kế tiếp, quý vị sẽ được các vị Pháp Sư trình bày giảng rõ thêm về khía cạnh lịch sử này. Cho nên ở đây, kính thưa quý vị, về sự tầm sư học đạo mà chúng tôi vừa trình bày, cũng là kết thúc ở khía cạnh về đoạn lịch sử thứ 6 mà chúng ta học bài hôm nay. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con vừa trình bày hai đoạn lịch sử. Thứ nhất là sự từ bỏ vĩ đại của Thái tử Sĩ Đạt Ta, và đoạn thứ hai chính là đến học với hai vị đạo sĩ Alarakalama và Udaka Ramaputta. Và hai đoạn này chúng con vừa trình bày, và nếu như có điều chi sơ thất hoặc là chưa rõ về ý nghĩa, xin kính ngưỡng mong chư Tôn Đức Tăng hoan hỷ giúp đỡ cho chúng con. Và chúng tôi xin chia điều phần phước mà chúng tôi vừa trình bày về hai đoạn lịch sử Đức Phật đến toàn thể chư thính chúng. Kính ngưỡng mong oai đức của chư Phật, oai đức của giáo pháp, oai đức của chúng tăng, xin hướng nguyện chia điều phần phước mà chia sẻ Phật pháp của chúng con. Xin chia điều đến tất cả chư thính chúng trong pháp thoại. Mong rằng toàn thể quý vị được thân tâm thường lạc và sẽ tu tập giống như những cái kim chỉ nam, những cái hình bóng những cái phương pháp, những cái hình ảnh tốt đẹp của bậc đạo sư chúng ta để lại. Và trước khi dứt lời, xin chia điều phần phước này đến Đức Trời Giải Thích Tứ Đại Tiên Vương. Xin các ngài hoan hỷ thọ lãnh phần phước và hộ trì đến tất cả chư Phật tử cũng như thân bằng quyến thuộc của tất cả các vị, luôn hưởng được mọi điều an lành hạnh phúc y như sở nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin dứt lời từ đây. Nam mô Bụt Tha Giác.
Nam mô Bụt Tha Giác. Nam mô Tham Ma Giác. Nam mô Sang Kha Giác. Giờ thôi đi chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Anicha. Dạ cảm ơn đến đây được chuyên ngọ đã vừa thực giảng đoạn năm này đoạn sáu của lịch sử Đức Phật. Và tiếp theo sẽ là bước qua cái phần thảo luận. Thưa Đại Đức Chí Thâm đã được nghe rõ. Và cảm ơn Đại Đức Chí Thâm rất là nhiều. Và câu hỏi đầu tiên sẽ hỏi Đại Đức Chí Thâm. Chúng ta đọc qua cái sự từ bỏ của Đức Bồ Tát, một sự vĩ đại. Từ bỏ coi như là vợ đẹp, con xinh, cung vàng, điện ngọc, thế quyền của chính mình. Có phải chăng rằng sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc đó, hay là những giá trị vật chất đó, nó là một sự nguy hiểm, nó là một sự tội lỗi khi chúng ta thọ dụng? Tại sao mà Đức Bồ Tát lại hiểu được một cái sự nguy hiểm đó và Đức Bồ Tát lại để từ bỏ? Và kính thỉnh Đại Đức Chí Tâm hoan hỷ thảo luận câu hỏi đầu tiên. Và Nam mô Bụt Tha Giác.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Giác. Nam mô Tham Ma Giác. Nam mô Sang Kha Giác. Con kính lễ chư tôn Đức Tăng đang hiện trong room và mến chào toàn thể quý vị đạo hữu đang hiện trong room. Dạ, xin hỏi là quý vị nghe rõ được âm thanh từ phía chúng tôi không ạ? Dạ, con kính lễ Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Trí Ngõ, Đại Đức Phước Toàn, Đại Đức Tinh. Dạ, kính bạch chư đại Đức Tăng và kính thưa toàn thể quý vị. Câu hỏi của Đại Đức Tự Quyền ở cái phần thảo luận đó là rất là hay. Bởi vì chúng ta biết rằng là cái sự từ bỏ của Đức Bồ Tát, khi mà ngày từ bỏ vợ đẹp, con thơ hay là kinh thành, sự giàu sang phú quý để ngày đi, thì ý của cái câu hỏi của Đại Đức Tự Quyền đó là tại sao sắc đẹp hay là những cái vật chất ở trong cái cuộc đời này có phải là cái sự nguy hiểm hay là các vị hay là cái sự tội lỗi khi mà chúng ta thọ dụng những cái sắc, thinh khí, vị xúc hay là những cái vật chất ở bên ngoài cuộc đời. Thì kính thưa quý vị, ở đây khi mà chúng ta nói rằng những cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm đó những là cái sự nguy hiểm hay là những cái sự tội lỗi, thì chúng ta cần phải có cái sự thấy rõ về các cái pháp đó. Và ở đây kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói về những cái sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục đó, nó có cái sự tai hại. Bởi vì chúng ta không có hiểu đúng về các cái pháp đó. Bởi vì chúng ta không có hiểu đúng về các cái pháp và chúng ta nắm sai lệch các cái pháp, cho nên là chúng ta thọ dụng những cái sắc đẹp, tiếng, cái món vật mà để cho nó thỏa thích, nó thỏa chí với chúng ta. Thông thường á, đối với các cái pháp, các quý vị, nó có cái sự vô thường, nó có cái sự biến đổi. Các cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, dù cho nó tốt đẹp như thế nào, thì nó cũng có cái sự héo úa, nó cũng có cái sự mất đi, nó chịu cái sự tác động của cái vô thường. Nhưng mà bởi vì chúng ta không có nắm bắt được những cái tướng trạng vô thường đó, hay là chúng ta không có nắm bắt được những cái tính chất của các cái pháp đó, cho nên là chúng ta có những cái tri kiến sai lạc về các cái pháp đó. Để rồi khi mà chúng ta có cái tri kiến sai lạc về các cái pháp đó, chúng ta bám chấp, chúng ta chấp thủ vào các cái pháp đó, và xem như những cái pháp đó nó có một cái giá trị, nó có một cái sự trường tồn bất biến. Và khi mà chúng ta nghĩ rằng những cái pháp đó nó có một cái giá trị hay là nó có cái sự trường tồn bất biến đó, thì lúc bây giờ chúng ta bị lạc vào cái điên đảo tưởng. Có nghĩa là những cái pháp nó vốn dĩ là vô thường thì chúng ta gọi là chúng ta cho rằng đó là những cái pháp thường. Các cái pháp vô thường nó có cái sự khổ não thì chúng ta lại nghĩ rằng, và chính từ những cái sự lầm tưởng đó cho nên là cái cách thọ dụng, cái tư cách thọ dụng của những cái chúng sanh nó bị sai lạc và nó được xem như đó là một cái sự nguy hiểm, nó là cái sự nguy hại. Chúng ta biết rằng là tất cả những cái sắc thân khí vị xúc đó, cái nó bị cái bản chất thực thể của nó là vô tri vô giác. Những cái thực thể đó, những cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm đó, nó vốn dĩ là sắc pháp. Cái cơ bản là khi mà chúng ta thọ nhận những cái pháp đó, chúng ta sẽ thọ nhận như thế nào? Khi mà chúng ta thọ nhận những cái pháp đó, chúng ta sẽ điều xử hay là chúng ta xử lý với những cái pháp đó như thế nào? Đó mới chính là cái cách chúng ta thọ nhận những cái pháp đó. Các cái pháp đó nó không phải là tội lỗi. Sắc đẹp không phải là một cái tội lỗi. Cái tiếng nhạc du dương không phải là tội lỗi. Những cái vị ngon ngọt không phải là cái tội lỗi. Nhưng mà cái cách chúng ta thọ dụng những cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm đó như thế nào để chúng ta thấy rằng đó là những cái tội lỗi. Thực sự là như vậy. Và khi mà chúng ta hiểu biết cặn kẽ về các cái pháp đó, và khi mà chúng ta hiểu biết rõ về cái đặc tính vô thường của các cái pháp đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có một cái tư cách thọ nhận khác. Thì chúng ta quay trở lại với cái vấn đề. Đối với Bồ Tát, khi mà Ngài từ bỏ cái cung vàng địa ngọc hay là vợ đẹp con thơ, giống như lời giảng sư Trí Ngõ vừa nói, đó là một cái sự từ bỏ đó rất là cao cả, có rất là cao độ của một cái chúng sanh. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ quay lại với cái lịch sử Ấn Độ vào cái thời bây giờ. Có nghĩa là vào cái lịch sử Ấn Độ thời bây giờ thì chúng ta vẫn biết rằng là có những cái vị giáo chủ, có những cái vị ngoại đạo vẫn thấy được cái sự nguy hiểm hay là cái sự nguy hại của các cái dục. Và các cái vị đạo sĩ, các cái vị ngoại đạo đó vẫn từ bỏ cái đời sống thế tục để đi tầm cầu một cái phương pháp để khống chế các cái dục đó. Và chúng ta thấy rất là rõ ở hai cái vị thầy của Bồ Tát, cũng là những người xuất gia, cũng là cái người từ bỏ các cái dục, những cái người đó từ bỏ cái cách thọ nhận các cái dục đó, thì cái tư tưởng xuất gia vào cái thời Ấn Độ lúc bây giờ nó rất là nhiều, những cái đối tượng, những cái chúng sanh trong thế gian này đề cập tới và suy nghĩ tới. Và cái sự từ bỏ đó nó nằm ở một cái hình thức là nó giống nhau về cái tư tưởng xuất gia. Có nghĩa là những cái đối tượng này xuất gia để tìm khỏi các cái dục. Trong đó có cả những cái vị đạo sĩ, trong đó có những cái vị ngoại đạo, và ngay trong đó cũng có Bồ Tát của chúng ta. Đó là cái hình thức xuất gia đó, nó có cái mục đích cả. Nhưng mà về cái trí tuệ đó, về cái trí tuệ thì khác. Cho nên là khi mà Bồ Tát của chúng ta quyết chí xuất gia thì Ngài cũng chỉ thấy được cái sự nguy hiểm dừng ở cái mức giống như những ngoại đạo khác thấy, hay là những cái vị tôn chủ khác thấy. Có nghĩa là khi mà tiếp xúc với các cái dục là nó nguy hiểm, hay là cái sự mà vô thường biến đổi của các cái sắc tướng, hay là những cái sự sanh diệt, hay là sự già bệnh tử đó, đó chính là những cái hình ảnh, những cái hình ảnh đó nó thôi thúc ở trong tâm tư của Ngài. Ngài chỉ nghe, Ngài chỉ thấy được những cái hình ảnh mà lão bệnh tử tăng đó để rồi Ngài xuất gia. Cho nên là cái hình thức mà thừa hưởng dục lạc thì Ngài thừa hưởng rất là nhiều, Ngài thừa hưởng rất là nhiều. Ở trong cái cung điện, giống như chúng ta học ở cái bài hôm trước, chúng ta thấy là đối với những cái cung tần mỹ nữ, hay là đối với thức ăn, hay là với cái cách thọ dụng về các y áo, hay là về cái y phục của ngài đó, là toàn những cái dải lụa kasi, những cái dải lụa mềm nhẹ nhàng. Rồi ngài phải sống và sống ở trong cái cung điện, trong ba cái cung điện như vậy đó, với cái người hầu kẻ hạ như vậy đó. Cho nên là về cái mà chúng ta nói là ngài thấy được cái sự nguy hiểm ở trong các cái dục đó, thì ngài chưa thấy. Ngài chưa thấy, quả thật là ngài chưa thấy. Và cái tư tưởng lúc đó ngài chỉ xuất gia theo cái tư tưởng của cái phần đông chúng sanh. Có nghĩa là xuất gia để tầm cầu tìm kiếm cái phương pháp chấm dứt cái lão bệnh tử. Và cái hình ảnh của cái vị tăng đó, đó là cái hình thức mà thôi thúc ngài đi xuất gia nhé. Cho nên cái cách mà Bồ Tát xuất gia thì chúng ta không thấy được cái điểm là thấy nguy hiểm ở các cái dục, hay là thấy cái tội lỗi của thọ dụng các dục, mà ngài chỉ thấy ở cái điểm là như vậy. Và khi mà chúng ta nói là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm đó, nó là những cái nguy hiểm nguy hại, thì như chúng tôi đã giải thích thì cái bậc chư đại đức tăng và kính thưa quý đạo hữu Phật tử đang hiện trong room. Cái câu thảo luận của chúng tôi đến đây cũng vừa phải, và không biết là đại đức tự quyền có bổ sung thêm cái ý gì không, thì chúng tôi xin phép được chuyển mic lại cho room. Nam mô Phật Thầy giá.
Dạ sa thú sa thú, kính thưa đến đại đức chí thầm, hỏi thêm đại đức một cái điều mà nó cũng liên quan ở trong cái câu này. Như vậy thì chúng ta thấy ngài không biết gì về cái sự nguy hiểm của các dục. Có phải ngài không biết cái sự nguy hiểm của các dục, ngài không thấy được cái sự trần ai của kiếp đời mà ngài đi tu? Như vậy thì cái sự tu của ngài nó là mục đích gì? Mà chỉ thôi thúc trên một cái tinh thần của một vị tăng sĩ, thì đi tìm cái hình bóng của vị tăng sĩ đó, mà thật sự thì vị tăng sĩ đó nó sẽ như thế nào, nó sẽ ra sao đây? Xin đại đức hãy lột tả được một cái ý niệm mà của Bồ Tát đương thời lúc đó, là tại sao mà cái ý niệm của vị tăng sĩ đó và so với các dục, tại sao nó là nhẹ? Các dục đối với ngài nó rất là nhẹ so với cái hình bóng tăng sĩ đó. Xin đại đức khoan hỷ nói đậm thêm một cái giá trị này, để đây cũng là một cái giá trị lịch sử mà ở trong mà một cái tức là sanh, xin lỗi, già, đau, chết, tăng, đạo tử tăng, thì chúng ta cảm thấy nó rất là kích động ở trong tâm mọi người, ở trong tâm của Bồ Tát. Nhưng tại sao hình ảnh tăng đó nó lại là một hình ảnh mà có thể gạt bỏ được tất cả những cái thú vui của dục lạc, của vật chất cuộc đời này? Kính cung thỉnh đại đức.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ, kính lễ đại đức tự quyền. Chúng ta quay trở lại với vấn đề của Bồ Tát khi mà ngài xuất gia. Và cái câu hỏi của đại đức tự quyền rất là thâm sâu ở trong cái ý này. Bởi thật vậy, kính quý vị, với cái hình ảnh của cái lão bệnh tử đó, nếu như chúng ta so sánh giữa các cái dục và cái lão bệnh tử đó, chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cái khía cạnh để chúng ta so sánh. Đối với cái lão bệnh tử đó, thì khi mà ngài nghe được cái lời của cái vị hạ thần Sa Nặc nói rằng là những cái chúng sanh ở trong thế gian này đều phải gặp những cái hiện trạng, những cái hiện tướng như vậy, thì quả thật cái tâm hồn của ngài nó kích động. Và đến khi mà ngài gặp được với cái sự thanh thoát, với cái ý hướng tầm cầu cái sự chấm dứt cái bệnh tử tăng, cái lão bệnh tử này, chúng ta nên nhớ là cái vị chư tăng đó, lúc bây giờ cái vị chư tăng đó đã thể hiện rất là nhiều cái pháp, mà trong đó đã gợi lên cái sự kính trọng từ cái vị Bồ Tát. Đó là với cái dáng vẻ uy nghi, với cái sự thanh thoát, với cái sự thanh thoát. Và khi mà Bồ Tát hỏi hạ thằng Sa Nặc, có nghĩa là đối với cái hình tượng của cái vị tăng đó đó, vì sao cái vị đó xuất gia, thì lúc bây giờ hạ thằng Sa Nặc mới nói là cái vị đó xuất gia để tầm cầu cái phương thuốc chấm dứt cái căn bệnh lão tử và chết, à bệnh lão tử. Chính từ cái điều đó cho nên là nó kích thích vào cái tâm trí của vị sa môn lúc bây giờ là thanh thoát thanh cao, ở cái góc độ từ bỏ gia đình, sống không gia đình và tầm cầu tìm kiếm cái phương pháp để chấm dứt được cái căn bệnh tử, lão bệnh tử. Chính từ cái điểm đó cho nên là chúng ta thấy là giữa cái hình thức đó và cái hình thức mà thấy được cái sự nguy hại của các cái dục, thì ở đây chúng ta thấy rất là rõ là cái hình thức mà Ngài đi tầm cầu cái phương thức để chấm dứt ba cái hiện tướng mà Ngài thấy là bệnh, lão và tử, nó cao quý hơn là cái vấn đề mà từ bỏ cái dục lạc. Từ bỏ dục lạc chỉ là một trong những cái thành phần rất là nhỏ ở trong cái đời sống tu tập. Bởi vì chúng ta thấy là cái hình ảnh Chư Tăng á, là một cái người sống từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thì lúc bây giờ Bồ Tát cũng là cái người từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng mà khi mà từ bỏ gia đình, sống không gia đình như vậy, để rồi Bồ Tát mới bắt đầu thâm nhập vào cái thế giới của tâm linh. Lúc bây giờ Bồ Tát mới thâm nhập vào cái thế giới của những cái phương pháp diệt trừ, diệt trừ những cái lậu hoặc, hay là diệt trừ cái sự tham đắm. Và chính từ cái điều này cho nên là chúng ta thấy là đối với từ bỏ các cái dục hay là nguy hiểm trong các dục, nó chỉ là một cái thành phần rất là nhỏ ba cái hiện tướng lão, bệnh và tử. À, chính từ cái điều đó cho nên là cái hình ảnh của Chư Tăng lúc đó khơi dậy trong cái tư tưởng của Bồ Tát là tìm cái phương thuốc để chữa cái căn bệnh tâm luân này, chứ không phải là để thấy các cái dục. À, cho nên là chúng tôi chỉ thảo luận cái câu hỏi này ở cái góc độ này. À, tính chuyển biết lại cho Đức Tự Quyền. À, Nam Mô Phật Thầy.
Dạ, sa thu kính thưa với Đại Đức Tây Chí Thâm. À, kính thỉnh chưa cho Đức Quyền nghỉ trong giây lát và một lát nữa sẽ hỏi tiếp. Dạ, kính thỉnh tiếp câu hỏi tiếp theo, sẽ kính thỉnh đến Đại Đức Đại Đức Phước Toàn. Dạ. Cảm ơn Đại Đức Phước Toàn có mặt trước máy không ạ? Dạ, cảm ơn Đại Đức. À, thưa Đại Đức, chúng ta đọc nghe qua văn kinh thì chúng ta nghe thấy rằng là Đức Bồ Tát có xuyên qua nhị vị đạo sĩ là thầy của Ngài khi mà còn là Bồ Tát là Sĩ Ulara và Kalama. Thì nhị vị đạo sĩ này dạy cho Ngài các cái tầng thiền chứng. Và chúng ta nhớ lại ở trong khi mà trước khi mà đắc chứng cái kết quả Bồ Đề thì cũng xuyên qua các thần chứng, thiền chứng chứ. Thí dụ như Ngài bắt đầu Ngài nhớ lại lúc mà Ngài ngồi dưới cây trăm, chúng tôi nhớ không lầm thì lúc mà Đức Bồ Tát mà vào cái cánh đầu, thì Ngài nhớ lại vừa lúc mà ngồi ở cái cây trăm thì thấy là Ngài chứng đắc được sơ thiền. Thì lúc đó Bồ Tát nắm và bắt lấy cái kết quả này và thấy là Ngài tiến tu, Ngài đắc chứng các tầng thiền và bỏ các tầng thiền đó, Ngài chứng đạo. Thì như vậy xin hỏi rằng là cái sự học hỏi nơi nhị vị đạo sĩ này nó có phải là một yếu tố lớn nhỏ ở trong cái quy trình đắc chứng của Phật quả của chính Bồ Tát hay không? Thì tính cũng thỉnh để Đức Phật Toàn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bố Tha Giá. Con kính thỉnh đại Đức Từ Quyền, Đức Chí Thâm, Đức Chí Ngõ cùng chư đại đức tăng ở trung tâm và tất cả quý thiện hữu trí thức. Thì đối với cái câu hỏi của Đức Từ Quyền vừa nêu ra, và chúng ta sẽ hiểu rõ và sẽ làm sáng tỏ thêm nói về Đức Phật. Và khi Ngài trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, tức là bậc toàn giác, thì phải nhờ đến hai vị đạo sĩ đó hay không? Kính thưa quý vị, và khi Ngài còn là một vị Bồ Tát, và khi từ cái tuổi nhỏ và đến trưởng thành, và khi Ngài đi xuất gia, khi tuổi nhỏ thì Ngài học về văn thơ kinh điển của bốn cái Huệ Đà, học về cái tài nghệ khoa học của thời bấy giờ. Và khi trở thành một vị đạo sĩ thì Ngài cũng từng học hỏi từ vị thầy này sang vị thầy khác. Nhưng những cái vị thầy và những cái sự học hỏi thì không đưa đến sự giải thoát. Và khi Ngài chứng đắc được cái đạo quả chánh đẳng chánh giác, là Ngài là thầy của chư thiên và nhân loại. Cho nên chúng ta hiểu được cái từ là Samma Sambuddho, tức là bậc chánh đẳng chánh giác, là bậc không thầy để chỉ dạy. Cho nên chính cái quan điểm này là khẳng định các vị đạo sĩ mà đã giúp đỡ cho Ngài để giác ngộ. Vì tại sao? Vì tại chính cái những cái vị đạo sĩ này là thầy của Ngài lúc còn Bồ Tát, và các vị này cũng không thể nào tu tập đưa đến sự giải thoát. Và các Ngài tu tập cao nhất về cái thiền định, đó là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Cho nên Ngài giác ngộ về cái sự tu tập về 30 pháp ba la mật của Ngài đã tròn đủ, cho nên kiếp chốc của Ngài sẽ trở thành vị Phật. Và đặc biệt nữa là Ngài đã giác ngộ, thấy được cái bốn chân lý, đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Và ngoài Đức Phật ra thì không có một cái vị nào có khả năng để hiểu và thấu đáo được bốn sự thật. Cả chư thiên, phạm thiên, loài người, ma vương, và không có ai hiểu được và thấy được, giác ngộ được cái bốn cái chân thật này. Và chỉ có một mình Ngài thấy được và bốn sự chúng ta biết được, với cái bốn sự thật là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Bởi vì chúng ta là đệ tử của Như Lai, chúng ta học hỏi, học tập từ nơi kinh điển, thì chúng ta biết được tứ diệu đế. Còn thời bấy giờ thì không có một cái chư thiên vạn thiên nào mà hiểu được về cái đề tài là tứ diệu đế. Cho nên Ngài là bậc tự mình giác ngộ, không thầy chỉ dạy. Và khi nghe cái câu chuyện mà khi Bồ Tát Ngài học từ các vị đạo sĩ, thì chúng ta thấy đối với cái pháp môn thiền định thì nó xuất hiện trước của thời Đức Phật. Đối với những vị du sĩ ngoại đạo có thể đắc được ngũ thiền, là tức là có thần thông, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, có thể đắc được tu nguyên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Cho nên chúng ta thấy là cái thiền định là nó có trước Đức Phật. Nhưng đối với cái thiền định ở đây là khi chúng ta tu tập giống như là đá mà nó đè cọ, thì nó sẽ ngăn chặn về cái những cái sự phiền não, nó tạm thời chứ không thể nào dứt trừ được cái phiền não. Mà khi Đức Phật Ngài đã thấy được bốn cái sự thật và Ngài dứt trừ được toàn bộ những cái sự phiền não từ cái sanh già bệnh tử ở trên thế gian này, Và khi Ngài chết, Ngài không còn tái sanh nữa. Và đặc biệt là Ngài thấy được là cái phiền não tham sân si. Mà tại sao chúng ta hiểu là cái từ du sĩ ngoại đạo? Và khi chúng ta đọc ở trong kinh, và chúng ta đều thấy nó là đây là những vị du sĩ ngoại đạo. Thì ở đất nước Ấn Độ, và chúng tôi có một cái duyên lành, và chúng tôi cũng gặp được một cái vị du sĩ mà cũng tu tập. Thì cái vị du sĩ này họ mặc cái quần áo thì giống như là những cái bộ quần áo hay là cái y, nó giống như là những cái vỏ cây. Thì họ sống nhờ những cái thực phẩm, là đi vào những cái đống rác hay gặp những cái người dân, họ cho những cái vật thực dư tàn. Cho nên cái cuộc đời của những vị du sĩ sống thì nó như vậy, râu tóc rất là dài và cầm một cái gậy. Và khi chúng tôi đến và chúng tôi cũng cúng dường. Và khi chúng tôi cúng dường về tài chánh, tức là tiền, thì cái vị du sĩ này không có nhận. Nhưng mà chúng tôi thấy một cái hình ảnh họ sống lang thang ở ngoài đường, về cái sự tu tập, về cái phạm hạnh của họ. Nhưng mà đối với những cái sự tu tập của những cái du sĩ này ngoại đạo, tại bởi vì cái những cái pháp môn này tu tập nó không hướng đến cái sự tối thượng, đó là sự giải thoát. Cho nên mới hiểu được là cái từ du sĩ ngoại đạo. Mà đối với cái giáo pháp của Đức Phật, mà trong 45 năm Hoằng Dương chánh pháp, và khi Đức Phật Ngài đã thuyết pháp, thì điều hướng đến là cái sự giải thoát những cái sự phiền não. Cho nên đối với những cái vị du sĩ ngoại đạo cũng thực tập về các cái tầng thiền, có thể đắc cái những cái tầng thiền rất là cao về pháp môn thiền định, nhưng mà cái tâm tư của họ thì nó không có hướng đến sự giải thoát. Cho nên chính cái này mới gọi là cái từ là du sĩ ngoại đạo. Kính thưa quý vị, cho nên nói tóm lại thì cái câu hỏi vừa nêu lên, thì chúng tôi sẽ khẳng định cho quý vị một điều, đó là đối với Đức Phật, Ngài không có nhờ đến các vị thầy của mình mà khi đã học. Và đối với bậc chánh đẳng chánh giác là Ngài tự mình để giác ngộ tứ diệu đế, vì Ngài đã thực tập tròn đủ 30 pháp ba la mật, bờ bên này, bờ chung và bờ cao thượng. Và Ngài là thầy của chư thiên và nhân loại. Và đối với cái những cái chúng sanh ở trên thế gian này, giống như là phạm thiên, chư thiên loài người, thì không có ai có khả năng để tự mình giác ngộ ra chân lý tứ diệu đế. Có thể tự mình tu tập về thiền định, có thể chứng đắc về ngũ thiền, sắc giới hay là vô sắc giới, nhưng không có thể khả năng tự mình giác ngộ khi cái vị đó chưa tròn đủ được 30 pháp ba la mật. Và đây là câu trả lời của chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ sa thú. Kính tri ân đến đại đức Phước Toàn đã vừa thảo luận câu hỏi của chúng tôi đã đặt ra. Và tiếp theo xin kính thỉnh đến đại đức Tinh Tuệ, cũng như đại đức Tinh Tuệ có mặt ở trong room và có ở trước máy phòng tỉnh đại đức Minh Tinh Tuệ. Dạ cảm ơn đại đức. Thưa đại đức rằng là một con người như bao con người đã đi tìm một cái mục đích của chính mình. Bây giờ riêng về Đức Bồ Tát thì Ngài đi tìm cái mục đích về để làm sao đó mà thành tựu một cái gì đó để tế độ cho chúng sinh. Thế đây muốn hỏi rằng cái mục đích đó có phải là do Bồ Tát thấy được cái cảnh già bệnh chết và tăng này, và bệnh chết và tăng này, đây là bốn cái lý mà có thể nói rằng là từ đó Ngài mới tầm cầu chân lý, và từ đó do bốn cái hình ảnh này, thế là cho nên Ngài mới giác ngộ thành Phật đạo, phải không? Bây giờ tại sao chúng ta thấy những cái cảnh mà sanh ly tử biệt, tại sao chúng ta không đắc chứng được, mà Ngài chỉ nhìn thấy cái đó là Ngài bắt đầu có một cái phương pháp, có một bước đường. Vậy thì kính tỉnh Đại Đức rằng là cái sự đi ra khỏi, coi như là chạy khỏi đi những cái vợ đẹp, con sinh, cung vàng, địa ngục, địa ngọc, thì như vậy, đó chính là những cái điều cản trở trên cái quan vị giác ngộ của Ngài. Và cũng chính nhờ cái hình ảnh sanh, cái xin lỗi, hình ảnh lão bệnh thỉnh để Đức Quang Hỷ nói lại, bởi vì này, cái này xuyên qua những cái đề tài nó mang tính lịch sử, mà ở đó chúng ta cần phải nhấn mạnh, cần phải ghi lại những cái thời điểm mà được phân tích một cách rõ ràng. Và kính cung thỉnh Đại Đức Tinh Tuệ. Dạ, là để Đức Tinh Tuệ nghe không rõ, có là mạng rất là yếu. Bây giờ hỏi Đại Đức đã nghe rõ chúng tôi nói không ạ? Dạ, bây giờ Đại Đức không nghe được rồi, vậy có thể thỉnh kính cung thỉnh đến Đại Đức Chí Thâm, Đại Đức Chí Thâm Quang Hỷ, Đại Đức trả lời cho cái câu này và cái mục đích của chúng tôi hỏi rằng là có phải do cái hình ảnh Đại Đức Chí Thâm được nghe, có nghe rõ không mà Đại Đức Chí Thâm ạ? Của Bồ Tát là do Ngài thấy được lão bệnh tử tăng, và cũng như là do cái sự từ bỏ vợ đẹp, con sinh, cung vàng, địa ngọc, có phải như vậy không mà Ngài chứng đắc quả Phật? Nó chứa đựng ở phía sau rất là nhiều, chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Chí Thâm giảng về cái này. Kính cung thỉnh Đại Đức Chí Thâm.
Dạ, Nam Mô Phật Thầy, dạ. Nam Mô Tham Mai, dạ. Nam Mô Sang Thầy, dạ. Kính lễ Đức Tự Quyền, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trung trung. Và kính cảm ơn cô Huyền Ngọc, cô Anita đã nghe rõ. Dạ, kính bạch Chư Đại Đức Tăng và kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu đang hiện diện trung trung. Đây là một cái câu hỏi mà Đại Đức Tự Quyền hỏi rất là hay, theo cái lời của Đại Đức Chí Ngõ. Thật sự ra thì kính bạch Chư Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta khi mà chúng ta phân tích về cái đoạn này, chúng ta sẽ thấy có cái khía cạnh rất là nhiều. Và ngay cái thời điểm mà Bồ Tát chúng ta thấy bốn cái hiện tượng bệnh tử tăng á, kính thưa quý vị, thế bây giờ trong cái tư tưởng của Bồ Tát, chúng ta chỉ nằm ở một cái góc độ là Bồ Tát tầm cầu cái phương pháp cái cách xuất gia thôi. Sở dĩ mà vì sao mà Ngài tầm cỡ của phương pháp xuất gia thôi. Bởi vì chúng ta thấy là xuyên qua ba cái hình ảnh mà bệnh tử, lão bệnh tử đó, thì bây giờ nó khiến cho cái tâm trí của ngài sao động. Và khi sao động như vậy, thấy được cái hình ảnh của vị chư tăng, thì lúc bây giờ cái tâm lý của ngài chỉ muốn đi xuất gia, xuất gia để tầm cầu một cái phương pháp chấm dứt cái bệnh tử, lão bệnh tử đó. À, chúng ta thấy rất là rõ thông qua cái hình ảnh đó. Và khi mà chúng ta nói là nếu như Bồ Tát xuất gia để tầm cầu cái sự giải thoát của Bồ Tát, nó xuyên qua cái bệnh tử tăng này, thì cái thứ gì chúng ta hoàn toàn sai lầm. Vì sao mà chúng ta sai lầm? Bởi vì như chúng tôi đã đề cập với quý vị từ bữa hôm trước ạ, như chúng tôi đã đề cập với quý vị hôm trước, là trong cuộc đời của năm cái vị thầy, và trong đó những cái vị thầy mà hướng đạo về văn võ cho Bồ Tát chúng ta, đó là một hình ảnh. Và bốn cái hiện tượng lão bệnh tử tăng, đó là một trong những cái vị thầy của Bồ Tát. Và chúng ta thấy ở phía sau đó nữa thì lúc bây giờ có cái hiện tượng gì? Có cái hiện tượng là một cái vị chư thiên mà ngồi gãy đờn á, cái đúng cái hình ảnh của cái dây đờn lúc trùng á thì nghe không được, rồi lúc mà căng quá nghe không được, đó cũng là một cái vị thầy của Bồ Tát chúng ta. Chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên là cái hiện tượng, những cái hiện tượng mà ngài thấy đó, hay là những cái hiện tượng mà ngài nhìn thấy khi mà ngài dạo chơi bốn cái cổng thành với hạ thằng sa mạc á, chỉ là một trong những vị thầy của ngài. Và lúc bây giờ tâm lý của ngài chỉ tầm cầu cái phương pháp để xuất gia, tầm cầu cái cách để thoát ly ra khỏi cái gia đình thôi, chứ không phải là ngài tầm cầu cái giải thoát để chứng đắc được đạo quả. Lúc bây giờ ngài chưa hoàn toàn cái hiểu về cái đạo quả nó như thế nào, với cái tâm tư tình cảm của ngài như vậy. Bởi vì chúng ta biết là đối với Bồ Tát, là một cái chúng sanh để giải thoát ra khỏi cái sanh tử luân hồi, đó mới là cái điều quan trọng. Nhưng mà để mà Bồ Tát chúng ta, hay là để mà chư vị Bồ Tát mà thấy rõ những cái hiện tướng đó, thì cái nỗi gì trước mắt phải đưa ngài thấy bốn cái cảnh động tâm, để cái tâm tư tình cảm của ngài lúc bây giờ nó rúng động bởi những cái sự kiện đó. Mà chúng ta thấy rõ là những cái sự kiện đó đã được rúng động trong cái tâm tư của ngài rất là mãnh liệt. Bởi vì chúng ta theo cái bài học hôm trước, chúng ta thấy rất là rõ là khi mà ngài thấy được cái hình ảnh của một cái người bệnh, một cái người già, một cái tử thi, rồi một cái hình ảnh của một cái vị sa môn, thì lúc bây giờ ngài hoàn toàn là ngài không biết gì cả. Ngài hỏi đó là những cái hình ảnh gì, rồi ta có bị như vậy hay không, hoàng hậu có bị như vậy hay không, hay là phụ vương ta có bị như vậy hay không. Thì thông qua cái lời nói của sa nạc, lúc bây giờ cái tâm tôi của ngài mới thấy được cái vấn đề đó. Và lúc bây giờ thật sự là chỉ thọ hưởng những cái dục lạc, những cái cung vàng điện ngọc, những cái bữa tiệc thâu đêm suốt sáng, cái thứ gì nó luôn luôn chiếm lấy trong cái thời gian của ngài. Và lúc bây giờ nó thật sự là một cái đòn đánh rất là mạnh vào cái tâm lý của ngài. Và lúc đó ngài đi tầm cầu cái phương pháp xuất gia là chính. Lúc đó ngài đi tầm cầu cái cách mà thoát ly ra khỏi cái gia đình là chính. Cho nên là với cái hình ảnh của một cái vị chư tăng mà sống mà không có gia đình, sống nay đây mai đó, rồi sống lang thang ở trên cái con đường hành pháp của mình đó, đó là một cái hình ảnh rất là thông dong. Và thông qua cái hình ảnh thông dong đó, lại là cái người đi tầm cầu cái phương pháp để giải thoát khỏi cái bệnh tử, lão bệnh tử đó. Cho nên là ngài rất là thích, và ngài quyết tâm đi xuất gia. Lúc đó chúng ta biết là ngài xuất gia, ngài quyết tâm. Rồi đến khi mà ngài, thì lúc bây giờ phải có một cái vị chư thiên khác đánh đờn, gãy cái đờn 3 giây cái nữa. Cái sợi dây mà căng quá, cái âm thanh nó chát chúa, nghe nó không hay. Cái sợi dây quá căng, cái âm thanh nó điếu rắc, mà trên cái cung mà cung cao đó, cho nên là ngài nghe không có được cái gì cả. Nhưng mà đến khi mà căng lại cái sợi dây, và cái sợi dây trùng quá, thì lại nghe nhã nhạc, nó cũng không mang lại một cái âm thanh nào mà tốt đẹp cả. Và khi mà cái vị chư thiên nó chỉnh cái dây đường lại cho nó cân bằng á, thì bây giờ cái âm thanh nó réo rắt và nó rất là hay. Cái âm thanh nó bây giờ mới gọi là âm thanh, cái âm thanh nó mới chuẩn xác là âm thanh. À, chính từ vì vậy cho nên á là ngài có thêm một cái vị thầy nữa. Rồi đến khi mà chúng ta nói là Đức Bồ Tát của chúng ta giác ngộ, bây giờ giác ngộ vì cái lý gì? Thứ nhất á, chúng ta phải hiểu là đối với một cái người mà dù cho thấy những cái hiện tướng đó nhưng mà người đó không có tròn đủ những cái pháp bộ độ ba la mật thì người đó cũng chưa chắc giác ngộ. Và cái thứ hai nữa là ngài, chúng ta thấy là khi mà ngài ngồi ở trong rừng một mình, ở lúc mà ngài ngồi trên cội cây Bồ Đề, lúc bây giờ ngài quán xét về cái vấn đề gì, về cái cách mà ngài đã tu chứng vào năm lúc 7 tuổi. Lúc bây giờ sau cái lễ hạ điền thì ngài đã chứng đắc được sơ thiền. Từ cái hơi thở ngài xuất niệm, ngày quán tưởng, ngày bắt đầu ngày thiền về cái hơi thở và ngày chứng đắc được sơ thiền. Thì lúc bây giờ ngồi ở tại cội cây Bồ Đề với cái trực giác của ngài và ngài nghĩ rằng đây chính là cái con đường đúng đắn để đi tầm cầu cái hương vị giải thoát này, cho nên là ngài tiếp tục ngài hành niệm về cái hơi thở. Cho nên chúng ta thấy là có cái bài kinh là Đức Phật tham thiền về số tức quang, ngồi trên Bồ Đề dưới Bồ Đoàn dưới gốc cây Bồ Đề quý báu. Cho nên là đối với một cái vị Bồ Tát muốn chứng đắc được đạo quả giải thoát đó, muốn chứng đắc được cái quả vị Phật đó, thì cái vị Bồ Tát đó phải là cái người trường đủ 30 pháp độ ba la mật, và cái vị đó phải trải qua đầy đủ các cái thời kỳ. Giống như chúng ta thấy là đối với cái vị Bồ Tát mà chánh đẳng chánh giác mà hạnh trí tuệ của chúng ta, ngài tu tập phát nguyện rồi ngài được Phật thọ ký phải đúng 4 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp, và ít nhất ngài phải gặp được 28 vị chánh biến tri thọ ký cho ngài. Chính từ cái điểm này cho nên chúng ta thấy là khi mà chúng ta nói là Đức Bồ Tát, chúng ta thấy 4 cái hiện tướng lão bệnh tử tăng mà ngài giác ngộ, thì đó là một cái sai lầm. Mà ngài phải giác ngộ thông qua cái ngày mà ngày trải qua cái thời kỳ đó, mà cái thời kỳ sau đó chúng ta sẽ học ở những cái bài sau. Cho nên là chúng ta không có đánh đi sâu vào những cái bài đó. Nhưng mà chúng tôi muốn nói để cho chúng ta thấy rằng là không phải đến cái hiện tướng đó chỉ để cho ngài xuất gia lìa xa gia đình. Đó là cái ý của chúng tôi khi mà chúng tôi thảo luận câu hỏi của Đại Đức Tự Quyền. Và không biết là Đại Đức Tự Quyền còn ý gì để bổ sung thì kính thỉnh Đại Đức Tự Quyền. Và bây giờ thì xin chuyển mic lại cho Đại Đức Tự Quyền ạ. Nam mô Phật Thầy nhé.
Dạ, sa thú kính đề ơn đến Đại Đức Chí Thâm. Thưa đại chúng, nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Bây giờ thì còn có khoảng 10 phút nữa thôi. Dạ, 5 phút nữa, khoảng 5 phút nữa thì chúng tôi sẽ nói cho quý vị nghe một vài lời thôi, cũng như để thay cho một cái câu hỏi, thay cho một cái câu trả lời. Thưa quý vị, thì chúng ta thấy tất cả những cái gì mà xuyên qua cái sự tâm đạo, xuyên qua cái sự từ bỏ của Đức Bồ Tát, nó có ý nghĩa rất là lớn. Mà tất cả những ý nghĩa đó, từ những cái hình ảnh mà kích động tâm của ngài, rồi tất cả xuyên qua các vị thầy, rồi xuyên qua tất cả mọi thứ mọi điều, đó là những cái hình bóng thực tại. Những hình bóng thực tại đó, chứ thật sự ra tất cả đều là nhân là duyên mà Đức Bồ Tát đã tạo 35 vô lượng kiếp. Chúng ta biết khi mà muốn ước nguyện thành Phật, đối với cái vị Phật chánh đẳng chánh giác á, thì vị ấy phải phát nguyện nó có 3 hạng Phật, tức là Phật trí tuệ, Phật đức tin và Phật tinh tấn. Một vị Phật đức tin, đây là một vị Phật trí tuệ như là Đức Bồ Tát của chúng ta,
như Đức Phật Tổ Thích Ca của chúng ta là tu về hạnh trí tuệ, thì phải trải qua 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp như vậy. Và trước khi đó, nhưng mà trong khi đó thì cũng phải trải qua cái gì? Kính thưa quý vị, trải qua cái lời, sự phát nguyện trong tâm, sự phát nguyện ra lời, rồi được Phật thọ ký. Và tại kể từ đó, cái Phật thọ ký nó trải qua 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Mà một cái A Tăng Kỳ như vậy là 16 con số không, theo chú giải ghi như vậy, thì nó là ngoài cái con số đếm rồi. Như thế thì ngài mới đắc thành, nghe như thế thì ngài mới tròn đủ được cái Phật quả. Và đối với các vị, đối với cái vị tinh tấn đó thì 8 A Tăng Kỳ. Rồi đối với cái vị đức tin, hình như chúng tôi nhớ là vậy. Đó là 16 A Tăng Kỳ. 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp thì 200.000 đại kiếp và 400.000 đại kiếp, cứ nhân đôi lên, tỷ lệ lên. Thì chúng ta thấy cái duyên, cái pháp độ của các ngài tạo tác rất là lớn. Không phải do cái nhìn cái hình ảnh đó mà từ đó tu chứng đâu. Không phải nhìn thấy như vậy mà chúng ta thấy coi như y như mà khi chúng ta tốt nghiệp. Chúng ta tốt nghiệp lấy cái bằng cấp ra thì không phải là nghe cái bài giảng đó, nghe cái bài thi đó, nghe cái luận văn đó là chúng ta cho rằng chúng ta chỉ có làm bao nhiêu đó. Mà kính thưa quý vị, chúng ta đã ngồi học từ hồi lớp mẫu giáo cho tới bây giờ chúng ta mới lấy được đó. Thì như thế nào so với một cái bài, so với một cái đề bài, so với một cái đề giảng, thì kính thưa quý vị, nó đã rất là nhiều và nó rất là lâu và lâu, hết sức là lâu ở trong cái tinh thần tu tập. Cho nên khi chúng ta hiểu về cái gì cũng vậy, một cái gì mà Đức Phật ngài nói ở ngay trong cái hiện tại này, xuyên qua về lịch sử hay là dẫn chứng ở trong kinh văn, thì chúng ta cũng nhớ rằng là chúng ta không có thể dùng một cái lý bằng một cái lý mà hiểu biết mang tính phàm phu và giới hạn của chính chúng ta, mà chúng ta có những cái lý nghịch, lý thuận, lý xuôi để chúng ta phơi bày ra, vân vân. Thì tất cả những gì mà chúng ta trình bày đó nó đều chỉ là một cái khả ước thôi, chứ sự thật ra chúng ta không thể mà đưa và suy xét lên hết. Thì cũng vậy, những gì mà lịch sử đã phơi bày, những gì lịch sử đã nói qua thì để minh họa một phần cho những gì mà từ vô lượng kiếp đối với một vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác tu tập, cho nên có cái giá trị giác ngộ như ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị, chúng ta thật sự là hữu phúc hữu duyên, chúng ta được nghe, được biết, được học, được thấy xuyên qua cái sự giảng dạy, chứng đắc của Phật. Thì như nãy chúng ta đã nghe Đại Đức Chí Thâm và Đại Đức Tân Phước Toàn có nói, thì chúng ta thấy cái sự tu chứng đó là hình ảnh chỉ là kích động thứ nhất, và cái sự tu chứng đó, cái sự giác ngộ của chính này đó là sự giác ngộ về tứ đế mà không xưa và nay không ai tìm ra. Xin lỗi, từ xưa tới giờ chưa có ai tìm ra cái lý này và chưa có ai dạy cho chính ai, cho nên tự ngài giác ngộ như vậy. Chúng tôi nói xưa tới giờ tức là khi mà hoàn mãn, khi mà kết thúc cái vai trò của thời của Đức Phật Kassapo Sirisambanno, tức là thời của Đức Phật Ca Diếp. Và sau cái thời của Đức Phật Thích Ca của chúng ta, mãi một thời gian không có cái chân lý trên cuộc đời. Chân lý về sự khổ, chân lý về nguyên nhân sinh khổ, chân lý về sự chấm dứt khổ, thì lúc đó sau một thời gian sẽ có một vị Phật chánh đẳng chánh giác ra đời. Cho nên tự mà ngài giác ngộ là giác ngộ như vậy. Chứ còn chân lý thì ba đời, ba thời vẫn là chân lý. Đã là chân lý thì không hề thay đổi. Vì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, chương trình tối đêm nay đến đây xin được chấm dứt ở nơi đây. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một bản tin. Bản tin hôm nay là bản tin số 2957 do Như Quang Việt dịch. Trung Quốc cho chư tăng tu viện rất già, thời hạn 3 ngày phải đầu hàng, do Phật tử Vô Bất Phi trình bày. Và kính mời Phật tử Vô Bất Phi đọc bản tin. Dạ, Nam Mô Bố Thầy giá.
Bất đại ạ, Nam Mô Tam Mai ạ, Nam Mô Sanh Khai ạ. Kính lễ chư tăng đức tăng ni, kính chào quý thiền hữu trí thức trong rung. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn quý vị. Trung Quốc cho chư tăng tu viện rất giá, thời hạn 3 ngày phải đầu hàng. Tamsala, India, ngày 24 tháng 11 năm 2011. Sau khi đức chân dung lớn của Đức Đạt Lai Lạt Ma cùng hai lá quốc kỳ Tây Tạng treo trên đỉnh tu viện Rajgat tại Andalok hôm Chủ nhật vừa qua, chính quyền Trung Hoa địa phương đã ra thời hạn 3 ngày cho Chư Tăng phải tự giác đầu hàng. Sau khi tổ chức một buổi họp báo tại tu viện, chính quyền Trung Hoa địa phương đã cảnh báo Chư Tăng tại tu viện phải tự giác đầu hàng trong vòng 3 ngày. Giác trên, một cổ tu sĩ thuộc tu viện Rajgat tại Tây Tạng nói, Chư Tăng đã bị nghiêm trọng khuyến cáo, người nào không tự giác nhập mình, hậu quả sẽ bất lợi cho tu viện. Gajdhan hiện trú tại tu viện phía nam Ấn Độ cho biết như trên. Bức chân dung Đức Đạt Lai Lạt Ma cùng hai lá quốc kỳ được trưng bày trùng hợp với buổi lễ tôn giáo tại tu viện. Các khẩu hiệu cũng được ghi lên dưới chân dung của Đức Đạt Lai Lạt Ma và lá quốc kỳ là những biểu tượng bị cấm đón tại vùng đất Tây Tạng do Trung Quốc cai trị và sở hữu những sản phẩm này là hành vi chống đối. Trong năm 2009, tu viện Phật giáo đã chứng kiến vụ biểu tình chống Trung Quốc nổi tiếng sau vụ tự sát của tu sĩ Tashi Sankhapo, 28 tuổi. Cái chết của Tashi Sankhapo đã gây ra cuộc biểu tình với những người dân Tây Tạng xuống đường mang theo quốc kỳ và reo hò các khẩu hiệu như độc lập cho Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma muôn năm. Kể từ tháng 3 năm nay, 11 người Tây Tạng đã tự thiêu chống lại sự tiếp tục chiếm đóng Tây Tạng của Trung Quốc và yêu cầu sự trở về của Đức Đạt Lai Lạt Ma đang lưu vong. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam Mô Bụt Đà Dạ. Con cũng thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn kinh trên. Dạ,
Nam Mô Bụt Đà Dạ. Về kính tri ân đến Phật tử Vô Bất Tri vừa trình bày cái bản tin. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, vào ngày mai thì chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Phước Toàn sẽ thuyết giảng về Trung Bộ Kinh. Kinh ví dụ cái cưa, các cát chú Pa Má Xuất Tá, bài kinh số 21 ở trong Trung Bộ Kinh. Và cũng như kính thông báo đến toàn thể đại chúng vào ngày mai, 2 tháng 12 năm 2011, nhằm ngày 8 tháng 11 âm lịch năm Tân Mão, chính ngày này là cái ngày Bát Quan Trai Giới trong một tháng có 8 ngày, mà đây là ngày thứ hai trong tháng. Và kính mời Phật tử nào có chuẩn bị, chúng ta còn ngày mai chúng ta thọ Bát Quan Trai Giới. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nói quý vị một chút xíu trong cái phần thọ trì Bát Quan Trai Giới. Kính thưa quý vị, chúng ta thọ tuy là trọn ngày nay đêm nay, nhưng có thể là chúng ta có thể là trưa, chúng ta buổi sáng ở bên chúng ta ở sáng, chúng ta ở bên Hoa Kỳ chúng ta thọ giới, mà trưa thì chúng ta lại là lỡ phạm rồi thì chúng ta cũng có phước một tiếng, một phút, một giây mà chúng ta thọ trì Bát Quan Trai Giới, thì một phút, một thời gian đó cũng là phước lành cao thượng cho chính chúng ta. Còn nếu như khi mà chúng ta thọ giới rồi mà chúng ta lỡ chúng ta ăn, lỡ chúng ta ca đờn ca hát sướng nằm ngồi thì tự động quế nó giới nó sẽ hoại, chứ không phải là một cái tội lỗi gì mà chúng ta cố tình chúng ta phạm thì nó mới là có tội. Còn nếu chúng ta vi phạm thì giới lập tức sẽ hoại. Dạ, chính vì vậy cho nên kính để sắp tới quý vị, mong quý vị sẽ chúng ta sẽ thọ giới, và dầu cho trong thời gian ngắn cũng được. Quý vị cứ nghĩ rằng bây giờ mình giữ không được trọn ngày thì con xin giữ cho đến khi nào mà con không có thọ được nữa, như vậy là cũng tốt đẹp rồi. Dạ, chứ quý vị đừng nghĩ rằng mình thọ giới mà mình không giữ là tội, như vậy thì cũng rất là uổng. Và cũng xin thành cảm tạ đến Chư Tôn Thiền Đức Tăng đã giảng và cũng như đã thảo luận ở trong room. Và kính chúc quý ngài thân tâm an lạc và mãi mãi sẽ có mặt ở room để chúng ta sinh hoạt Phật Pháp. Và cũng như xin cảm ơn đến tất cả chư Phật tử đã vào nghe Pháp, và cầu mong quý ngài và quý vị một ngày an lành và một đêm được an lành. Và tiếp theo xin kính mời Phật tử Anicca lên đóng rung để hoàn mãn chương trình tối đêm nay. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Thầy Giá.
Sa thứ lành thầy. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Quyền đã điều hộp cho lớp học hôm nay. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh, thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ốp, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, để chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Thank you. thánh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thánh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thánh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thánh tịnh, pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bứa Thá Tham Má xin phép được đóng rung trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng trong giờ thường lệ. Nam Mô Bứa Thá Tham Má.